Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ năm, 27 tháng 10 năm 2024, thứ năm trong tuần thứ 28 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Ignatio Antiochia, giám mục. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 47 đến câu 54. Khi ấy, Đức Giêsu nói với mấy nhà thông luật rằng: Khốn cho các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy. Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ đã giết các vị ấy, còn các người thì xây lăng. Vì thế mà đức khôn ngoan của Thiên Chúa đã phán: Ta sẽ sai ngôn sứ và công đồ đến với chúng. Chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia. Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa, từ máu ông Amen đến máu ông Zakaria, người đã bị giết giữa bàn thờ và thánh điện. Phải, tôi nói cho các người biết, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu. Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật. Các người đã cất giấu chìa khóa của sự hiểu biết. Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản. Khi Đức Giêsu ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pharisêu bắt đầu căm giận người ra mặt và vặn hỏi người về nhiều chuyện, gài bẫy để xem có bắt được người nói điều gì sai chăng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, người ta vẫn thường nói sự thật mất lòng. Thực vậy, những lời nói thẳng và nói thật thường làm lộ ra những cái xấu, cái dở, cái chưa tốt của chúng ta, nên chạm vào tự ái của chúng ta, làm mất lòng chúng ta. Trong trích đoạn tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã nói cho các kinh sư và các người Pharisêu biết rằng, trước đây tổ tiên của họ đã từng bách hại và giết các ngôn sứ, và ngày nay họ sẽ lại theo vết xe đổ của tổ tiên. Họ sẽ lại tìm bắt và giết hại vị ngôn sứ và các công đồ mà Thiên Chúa sai đến với họ. Đó là một lời nói thẳng nói thật, muốn cho họ nhận ra được tình trạng nguy cơ của họ để có cơ may mà hoán cải. Nhưng chúng ta thấy, họ lại không chấp nhận lời cảnh báo chân tình đó. Họ lại căm giận, vặn hỏi và rồi tìm nhiều cách gài bẫy Chúa Giêsu. Các ngôn sứ xưa kia cũng nói những lời của Thiên Chúa. Đó cũng là những lời nói thẳng, nói thật. Những lời đó thường là nhắc nhở dân Chúa về sự sao nhãng giao ước với Thiên Chúa, về việc họ không sống đúng với những giới răn yêu thương của Thiên Chúa. Đó cũng chính là những lời tố cáo tội ác của họ, và vì thế làm mất lòng họ, nên họ xử với các ngôn sứ theo cách loại trừ, tiêu diệt. Thiên Chúa vì yêu thương dân của người, muốn cho họ nhận ra những lỗi lầm để hoán cải, để họ đón nhận được lời hứa của Thiên Chúa, nên đã sai những ngôn sứ đến để nhổ, để lập, để hủy, để phá những cái xấu, và để xây, để trồng những cái tốt. Nhưng dân đã không nhận ra lầm tốt đó của Thiên Chúa, và đã giết chết các ngôn sứ mà Thiên Chúa sai đến. Chúa Giêsu là vị ngôn sứ đặc biệt, ngôn sứ của các ngôn sứ mà Thiên Chúa sai đến để tố cáo những cái lệ luật, những sự giả hình của các kinh sư và những người kiệt phái khi ấy, để bày tỏ trọn vẹn mặc khải yêu thương của Thiên Chúa. Nhưng rồi, như chúng ta thấy, Chúa Giêsu cũng bị ghét bỏ, cáo gian và loại trừ bằng khổ hình thập giá. Rồi những công đồ tiếp nối sứ vụ của Chúa Giêsu rao truyền cho mọi người mặc khải của Thiên Chúa được thể hiện nơi Chúa Con, nơi Chúa Giêsu, thì họ cũng đều bị bách hại. Điển hình như hôm nay giáo hội kính nhớ Thánh giám mục Ignatio thành Antioquia, người mà truyền thuyết cho rằng đã phải chịu rất nhiều nhục hình vì đức tin vào Chúa Giêsu trước khi bị đưa ra cho thú dữ giày xéo. Ngay tại nơi xử án, Thánh Ignatio vẫn nói với mọi người: "Kính thưa toàn thể đồng bào, xin đồng bào đừng mộ nhận tôi đây vì có trọng tội nên bị thú dữ giày xéo. Không phải thế đâu, sở dĩ tôi bị thú dữ cắn xé là vì tôi muốn được kết hợp với Thiên Chúa. Tôi là hạt lúa mì của Thiên Chúa, tôi muốn được nghiền nát dưới nanh vuốt thú dữ để trở nên bánh tinh tuyền, dâng tiến Chúa Kitô." Và những lời sau cùng của thánh nhân trước khi chịu án tử hình đó là: "Tôi kêu tên Giêsu vì chính tôi đã được ghi khắc tên đó trên trái tim của tôi và đời đời không bao giờ quên được." Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, những lời cảnh báo cho các kinh sư và những người biệt phái trong trích đoạn tin mừng hôm nay cũng là những lời được gửi đến cho mỗi người chúng ta. Chúng ta đã có thái độ như thế nào đối với những lời nói thẳng, nói thật, góp ý chân tình đối với chúng ta? Chúng ta có thấy nơi đó sự nhiệt tình muốn nhổ, muốn lật, muốn hủy, muốn phá những cái sai trái của chúng ta hay không? Chúng ta có thấy nơi đó mối chân tình muốn xây, muốn trồng những điều tốt đẹp nơi chúng ta hay không? Lời Chúa trong tin mừng và kinh thánh hàng ngày đến với chúng ta như những lời nói thẳng, nói thật của Thiên Chúa, như trong thư Do Thái cho biết: "Lời Thiên Chúa là lời sống động, thấu hiểu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi, xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tủy. Lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người." Chúng ta được mời gọi đón nhận lời Chúa để suy niệm và mang ra thực hành, hầu mang lại sự hoán cải thực sự cho chính chúng ta. Lạy Chúa, hàng ngày Chúa gửi cho chúng con những lời nói thẳng, nói thật từ nhiều phía. Xin cho chúng con có được lòng khiêm nhường để đón nhận và sống mỗi ngày được đẹp lòng Chúa hơn, nhất là luôn biết kêu tên và cầu nguyện với Chúa Giêsu trong mọi hoàn cảnh cuộc sống, như mẫu gương của Thánh Giám mục Ignatio Antioquia, vì chính chúng con cũng đã được ghi khắc tên Chúa trong lòng chúng con khi lãnh nhận bí tích rửa tội. Amen.
Chúa luôn bên con, dẫn đưa con từng bước đường. Chúa luôn bên con, tựa như lòng cha yêu thương. Vì Chúa yêu con còn phải lo lắng gì? Cùng Chúa con đi, chẳng còn phải lo sợ chi. Tình yêu Chúa như người cha thương con bao la, như người mẹ yêu con thay thà, nâng niu trong vòng tay. Tình yêu Chúa mãi ngàn năm luôn luôn chung kiên, tôi dịu vời bao la vững bền, đến muôn đời không phôi phai. Chúa luôn trong con, dẫu cho con không cảm thấy, Chúa cho tim con hòa chung tình yêu vô biên. Dù những phong ba, Chúa vẫn cùng con tháng ngày, hạnh phúc trong con, lo gì thêm nguy ngày mai. Nâng niu trong vòng tay, tình yêu Chúa mãi ngàn năm luôn luôn trung kiên, người ta đã vững bền trên một đời không phôi phai.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Hằng. Tin Vatican, Đức Hồng Y Zuppi tiếp tục sứ vụ hòa bình tại Moscow. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi Đức Hồng Y Matteo Zuppi, tổng giám mục tổng giáo phận Bologna, chủ tịch hội đồng giám mục Ý, đến Moscow, thủ đô của Liên bang Nga, để thi hành sứ vụ trung gian hòa bình. Đây là lần thứ hai Đức Hồng Y Zuppi được gửi đi Moscow. Lần đầu trong hai ngày 28 và 29 tháng 6 năm ngoái, trong khuôn khổ sứ vụ do Đức Thánh Cha ủy thác, đó là làm trung gian tạo điều kiện cho cuộc đối thoại giữa Nga và Ukraine. Lần đó, Đức Hồng Y đã gặp gỡ và trao đổi với Đức Thượng phụ Kirin Đệ Nhất, giáo chủ chính thống Nga, cũng như bà Maria Lova Belova, đặc trách về các vấn đề quyền trẻ em, và với ông Yuri Ustakov, cố vấn của Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin, cũng như với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Thông cáo của Tòa Thánh gọi chuyến đi của Đức Hồng Y Zuppi tại Nga lúc đó là có thành quả. Hồi tháng 5 năm ngoái, Đức Thánh Cha cũng đã gửi Đức Hồng Y Zuppi đến Kiev, Washington và Bắc Kinh. Các hoạt động trung gian của Đức Hồng Y Zuppi nhắm trước tiên tới các khía cạnh nhân đạo, ví dụ như sự trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine. Hôm 11 tháng 10 vừa rồi, trong cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha ở Vatican, Tổng thống Zelensky của Ukraine đã cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã giúp trả tự do cho những người bị Nga bắt, cũng như các trẻ em Ukraine bị Nga bắt đưa sang Nga, và nói thêm rằng, chúng tôi hy vọng nơi sự hỗ trợ của Tòa Thánh. Trong buổi tiếp kiến đó, Tổng thống Ukraine đã trao cho Đức Thánh Cha một danh sách những tù nhân mà ông xin Tòa Thánh can thiệp giúp đỡ. Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni, xác nhận rằng, hôm 14 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Zuppi đã lên đường đi Moscow, thủ đô của Nga, trong khuôn khổ sứ mạng đã được Đức Thánh Cha ủy thác cho Đức Hồng Y hồi năm ngoái, để gặp gỡ chính quyền và kiểm định thêm những cố gắng để đạt tới việc đoàn tụ gia đình cho các trẻ em Ukraine và trao đổi các tù nhân, nhắm đến việc đạt tới nền hòa bình rất được mong chờ. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga hôm 14 tháng 10 vừa qua, Ngoại trưởng Lavrov đã hội kiến với Đức Hồng Y Zuppi và trao đổi về sự cộng tác trong lĩnh vực nhân đạo trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine. Cả những vấn đề quốc tế cũng được hai vị bàn tới. Bộ Ngoại giao Nga mô tả cuộc đối thoại giữa Nga và Vatican là mang tính xây dựng và đã đăng hình chụp Đức Hồng Y Zuppi và Ngoại trưởng Lavrov đang bắt tay và tươi cười cùng nhau.
Xin Tổng giáo phận Hà Nội, Đức Tổng Giuse Huấn Đức tại Đại chủng điện Thánh Giuse Hà Nội. Chiều thứ hai, ngày 14 tháng 10 vừa qua, phân khoa thần học Đại chủng điện Thánh Giuse Hà Nội vui mừng được chào đón sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đến viếng thăm và ban huấn từ cho các thầy chúng sinh. Trong phần chia sẻ, Đức Tổng giám mục Giuse đã gợi mở và cùng với quý thầy phản tỉnh về chính đời sống thiêng liêng ngang qua việc ý thức đối tượng khi các thầy dâng lời nguyện, thực hành suy niệm và nhất là khi tham dự cử hành phụng vụ. Khởi đi từ kinh nghiệm của một người cha, người thầy đi trước, Ngài mời gọi anh em chúng sinh phải luôn luôn tỉnh thức và sắc tính. Chúa tôi thờ là đấng nào? Hay tôi đang cầu nguyện với vị Chúa nào? Trả lời những chất vấn ấy để mỗi khi các thầy vào nhà nguyện, cử hành các phụng vụ và việc đạo đức không theo lối mòn của một thói quen. Đó là nguy cơ đưa đến một trạng thái trống rỗng thiêng liêng. Kết thúc giờ huấn trích, Đức Tổng giám mục Giuse không quên nhắc nhớ quý thầy hãy gắn bó đời sống của mình theo mẫu gương mẹ Maria mân côi, biết năng suy đi nghĩ lại lời Chúa trong lòng và theo sát Đức Kitô chỉ thánh.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha gửi thư cho các hồng y tân cử. Giống như đợt phong hồng y đầu tiên vào năm 2014, hôm 12 tháng 10 vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố thư Đức Thánh Cha Francisco viết vào ngày 6 tháng 10 trước đó, gửi cho các hồng y tân cử để nhắc nhở các vị về tinh thần phục vụ. Cả hai lá thư đều diễn tả mối quan tâm của Đức Thánh Cha chống lại tinh thần thế tục mà Ngài vẫn cảnh giác giáo sĩ và tu sĩ. trong thư ngày 12 tháng Giêng năm 2014 gửi 19 tiến chức Hồng Y, Đức Thánh Cha viết, tôi muốn rằng, xét vì được tháp nhập vào giáo phận Roma, được mặc lấy những đức tính và tâm tình của Chúa Giê-xu, thiền đẹp có thể giúp tôi với sự hữu hiệu huynh đẹp trong việc phục vụ của tôi đối với giáo hội hoàn vũ. Tước vị Hồng Y không có nghĩa là sự thăng chức, cũng chẳng phải là một vinh dự hay huân chương, nhưng chỉ là một việc phục vụ đòi phải tăng cường tầm nhìn và mở rộng tâm hồn. Tuy có vẻ là một điều nghịch lý, nhưng chúng ta chỉ có thể nhìn xa hơn và yêu mến đại đồng hơn với cường độ nồng nhiệt hơn khi chúng ta đi theo chính con đường của Chúa, đó là con đường hạ mình và khiêm tốn, mặc lấy hình hài người tồi tớ. Vì thế, tôi xin hiền đệ vui lòng nhận sự chỉ định của tôi với một tâm hồn đơn sơ và khiêm tốn. Và tuy hiền đệ phải làm điều đó với niềm vui mừng hân hoan, hãy làm sao để tâm tình này tránh được bất kỳ hình thức trần tục nào, tránh bất kỳ những việc vui mừng xa lạ với tinh thần tin mừng về sự khổ hạnh, tiết độ và thanh bẩn. Trong thư ngày 6 tháng 10 năm 2024 vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhắc đến ba thái độ mà các Hồng Y cần có. Ngài viết, hiền đệ thân mến, với việc phong Hồng Y, hiền đệ sẽ thuộc hàng giáo sĩ Roma. Sự thuộc về này biểu lộ sự hiệp nhất của giáo hội và mối liên kết của mọi giáo phận với giáo phận Roma này. Tôi thích lệ hiền đệ làm sao để tước vị Hồng Y của hiền đệ thể hiện ba thái độ mà một thi sĩ Argentina, ông Francisco Luis Fernandez, đã mô tả về Thánh Gioan Thánh Giá, nhưng cũng áp dụng cho chúng ta, đó là ngước mắt lên, đôi bàn tay chắp lại và chân thành. Trước hết, mắt hướng lên vì việc phục vụ của hiền đệ sẽ đòi phải mở rộng tầm nhìn của con tim để có thể nhìn xa hơn và yêu thương đại đồng hơn với cường độ mạnh hơn. Đi vào trường học của cái nhìn của Chúa là cạnh sườn mở quan của Chúa Kitô. Thứ đến, đôi bàn tay chắp lại vì đó là điều mà giáo hội đang cần hơn cả, cùng với việc loan báo. Đó là kinh nguyện của hiền đệ để chăm sóc tốt đẹp hơn đoàn chiên của Chúa Kitô. Cầu nguyện là lãnh vực quân định để giúp đỡ tôi tìm kiếm và thấy thánh ý Thiên Chúa cho dân chúng ta và đi theo thánh ý Chúa. Và sau hết, chân thành. Khi động chạm đến những thực tại cam go của bao nhiêu góc trời đang choáng váng vì đau đớn và khổ cực vì chiến tranh, kỳ thị, bất hại, đói kém và nhiều hình thức nghèo đói, sẽ đòi hiền đệ bao nhiêu cảm thương và lòng thương xót. Trong khi cảm ơn lòng quảng đại của hiền đệ, tôi cầu nguyện cho hiền đệ để tước hiệu người phục vụ Diacono luôn trội vượt hơn tước hiệu Eminenza của Hồng Y. Xin hiền đệ cầu nguyện cho tôi và xin Chúa Giê-xu chúc lành cho hiền đệ, cũng như xin Đức Trinh Nữ đồng hành với hiền đệ.
Xin giáo phận Xuân Lộc. Giáo phận Xuân Lộc kỷ niệm 59 năm thành lập. Sáng thứ Hai, ngày 14 tháng 10 vừa qua, tại nhà thờ Chánh Tòa Giáo phận Xuân Lộc, Đức Cha Gioan Đỗ Văn Lân, giám mục Giáo phận Xuân Lộc, đã chủ sự thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho gia đình giáo phận nhân kỷ niệm 59 năm thành lập giáo phận. Đồng tế trong thánh lễ có sự hiện diện của Đức Giám mục Phụ tá Tra Minh Nguyễn Tuấn Anh, Cha Francisco Xavier Đỗ Đức Lực, Chánh Văn phòng Tòa Giám mục, Quý Cha Chánh và Phó sứ Chính Tòa và Quý Cha trong hạt Long Khánh. Trong bài giảng lễ, Đức Cha Gioan mời gọi mọi người đặt tâm tình tạ ơn vào trong mầu nhiệm giáo hội của Chúa Kitô. Khi chiêm ngắm mầu nhiệm giáo hội của Chúa Kitô là chiêm ngắm chính Chúa Kitô, Đấng đã thiết lập giáo hội trên nền tảng của tình yêu ba ngôi Thiên Chúa. Chúa Giê-xu đã chọn và gọi nhóm 12 làm nền tảng cho giáo hội. Chúa đã huấn luyện các ngài vượt qua những giới hạn của bản thân và nhờ ơn Chúa cùng sự hướng dẫn đầy kiên nhẫn, bí tích cứu độ được ủy thác cho các ngài. Giáo phận Xuân Lộc trong mầu nhiệm giáo hội được Chúa chiên là chính Đức Kitô và trên nền tảng các tông đồ qua các đức giám mục, lời Chúa được lan truyền và các bí tích được cử hành. Đồng thời qua đời sống của mọi tín hữu được sống trong mầu nhiệm giáo hội của Chúa và nhận được sự sống từ Chúa Cha thông ban qua Chúa Con. Đức Cha cũng nhắc lại lịch sử của giáo phận được tách ra từ Tổng giáo phận Sài Gòn năm 1965 với khoảng 160.000 tín hữu, khoảng 70 linh mục, mà nay con số đã là gần 800 linh mục đang hiện diện trong giáo phận với hơn 270 giáo xứ và 40 giáo họ biệt lập. Cộng đoàn giáo phận với hơn 1 triệu giáo dân được lớn lên trong thời gian vừa qua với phúc lành của Thiên Chúa. Giáo phận dù trải qua những thời gian khó khăn, Chúa vẫn ban cho các mục tử noi gương vị mục tử Giê-xu mà phục vụ hội thánh. Trong ân thánh, giáo phận không thể quên biết bao nhiêu tu sĩ và anh chị em giáo dân đã góp phần vào việc loan báo tin mừng và việc bác ái. Trong giáo phận, có hơn 30 mái ấm được các tu sĩ và anh chị em giáo dân phục vụ. Những nơi đó có những cụ già neo đơn, các trẻ em và người lớn bị bệnh đau, trẻ khuyết tật, các em mồ côi, những người hấp hối được phục vụ và duy trì bởi các tu sĩ và anh chị em tín hữu. Thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 59 năm thành lập giáo phận Xuân Lộc đã kết thúc với phép làm trọng thể cho cộng đoàn hiện diện.
Tin Roma. Đức Hồng Y Tân Cử Timothy Gradcliffe được Đức Thánh Cha cho phép không mặc áo đỏ của Hồng Kỳ. Đức Hồng Y Tân Cử Timothy Gradcliffe, nguyên đại trên tổng quyền dòng Đa Minh, đã được Đức Thánh Cha Francisco cho phép mặc áo trắng thay vì mặc áo đỏ của Hồng Y sau khi được tấn phong vào ngày 7 tháng 12 tới đây. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài BBC ở Anh Quốc, truyền tin hôm Chủ nhật ngày 13 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Gradcliffe kể là đã hỏi Đức Thánh Cha xem có được miễn mặc áo đỏ của Hồng Y hay không. Trong cùng ngày hôm đó, ngài đã nhận được câu trả lời của Đức Thánh Cha bày tỏ sự cảm thông hoàn toàn đối với tình trạng của cha và chuẩn chức cho cha khỏi phải mang bộ áo cầu kỳ. Phẩm phục chính thức của Hồng Y gồm áo khoác màu đỏ, biểu tượng lòng trung thành với Đức Giáo Hoàng, áo trùng với đai cũng như mũ màu đỏ. Đức Hồng Y Tân Cử Timothy Gradcliffe sinh ngày 22 tháng 8 năm 1945 tại London. Được bầu làm bề trên tổng quyền dòng Đa Minh với nhiệm kỳ 9 năm từ năm 1991 đến năm 2001. Sau đó, ngài được mời diễn thuyết tại nhiều nơi trên thế giới và là tác giả của nhiều tác phẩm sách thần học. Trong Thượng Hội đồng Giáo Mục kỳ thứ 16, hồi tháng 10 năm ngoái và năm nay, ngài được mời giảng tĩnh tâm cho các tham dự viên của Thượng Hội đồng vào đầu mỗi khóa họp.
Xin đi băng. Các tu sĩ Francisco phải trốn chạy bom đạn của Israel. Cha Joseph Bourmary thuộc dòng Francisco tại Thánh Địa và là cha sở Công giáo Latin ở miền Nam Liban đã cùng với các anh em cùng dòng phải rời bỏ tu viện ở thành Tiro, miền Nam nước này để tránh bom đạn của Israel. Tu viện dòng Francisco ở Tiro đã đón tiếp nhiều gia đình tị nạn tại miền này trước các cuộc tấn công của Israel. Nơi dân chúng thuộc khu vực Hồi giáo ở miền Nam Liban, trong đó có tu viện Francisco phải di tản. Cha Joseph Mary kể với trang mạng tepi.it ở Ý rằng, tôi đã nói với các anh em dòng Francisco, chúng ta ở lại đây không phải vì chúng ta là những anh hùng, không phải để canh giữ các tảng đá. Nếu dân chúng không cần chúng ta nữa, nếu tất cả đã di tản, thì cả chúng ta cũng ra đi, chúng ta sẽ hữu dụng hơn ở Beirut. Cha Joseph chỉ mang theo được những gì cần thiết, các di tích thánh và mình thánh Chúa rồi đi Beirut. Trong đêm trước đó, làng Kitô ở Dei Mimas gần biên giới Israel đã bị oanh kích nặng nề, dân chúng buộc lòng phải tản cư. Họ chia thành nhiều nhóm để di tản bằng xe hơi. Cả những con đường dẫn đến Beirut cũng bị dội bom. Tin mới nhất cho biết một làng Kitô Aitau ở miền bắc Liban cũng bị Israel không kích. Mặc dù đây là vùng ở ngoài sự kiểm soát của dân quân Hezbollah mà Israel đang tìm cách tiêu diệt. Bom đã san bằng một tòa nhà nhỏ được các gia đình tản cư thuê, khiến cho khoảng 20 người bị thiệt mạng dưới các đống gạch vụn. Trong hai tuần qua, từ khi Israel tấn công Liban, đã có 2.300 người bị thiệt mạng. Liban đang có nguy cơ trở thành Gaza thứ hai.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sau đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Thầy giáo khôn ngoan dắt người học trò thân tín của mình đến ngôi làng hẻo lánh và nghèo nàn nhất trong vùng để dạy cho anh một bài học về cuộc sống. Họ dừng chân tại nơi ở của gia đình nghèo nhất làng này. Đó là một căn lều rách nát, tồi tàn của một đôi vợ chồng trung niên và bốn người con trai, đứa nhỏ nhất trạc 15 tuổi. Gia đình này chẳng có tài sản gì quý giá, ngoài một con bò được nuôi trong cái chuồng cạnh túp lều và một mảnh đất ruộng hoang vu ở phía sau. Con bò chính là nguồn lợi nuôi sống gia đình này. Sau bữa cơm tối đạm bạc, người thầy xin gia chủ cho được tá túp lại qua đêm. Mặc dù túp lều khá chật chội, nhưng cả gia đình đều vui vẻ nằm chung một góc để nhường chỗ cho hai thầy trò ngã lưng. Sáng sớm hôm sau, khi cả nhà còn say ngủ, hai thầy trò lặng lẽ lên đường. Điều bất ngờ là người thầy tiến đến, mở cửa chuồng bò và dắt con bò đi. Người học trò kinh ngạc bày tỏ sự bất mãn với thầy mình. Họ đã tiếp đón và đối xử tốt với mình, sao thầy lại đánh cắp con bò là nguồn sinh sống duy nhất của gia đình nghèo đáng thương đó? Người thầy làm thinh, dắt con bò đến gửi ở một trang trại quen biết. Một năm sau, người thầy lại ngỏ ý cùng người học trò đó quay trở lại túp lều nghèo nàn của gia đình mà ông đã đánh cắp con bò. Trước khi đến đó, ông ghé qua trang trại đã gửi con bò và nhận lấy một túi tiền lớn. Khi đến nơi có túp lều rách nát ngày nào, họ ngỡ ngàng trước một ngôi nhà khang trang và mảnh vườn phía sau trồng hoa lợi bát ngát. Đang còn lúng túng thì người chồng, chủ của túp lều ngày xưa bước ra, niềm nở mời họ vào nhà. Anh vui vẻ kể cho họ rằng, vào năm rồi, ngay trong ngày hai thầy trò ra đi, con bò của họ không hiểu sao bị sổng chuồng chạy mất. Gia đình họ hết sức khốn đốn, nên chỉ còn một cách là cùng nhau phát quang mảnh đất sau nhà, rồi tích cực trồng hoa màu. Nhờ chăm chỉ làm việc mà giờ đây họ đã xây được nhà và sở hữu mảnh vườn màu mỡ. Cuộc sống bắt đầu khấm khá hơn. Người thầy nói lời chúc mừng và trao túi tiền cho người chủ nhà, rồi cùng người học trò ra về. Lúc này, người học trò mới thốt lên: thật không ngờ, nhờ hành động tài nhẫn của thầy ngày đó, mà cuộc sống của họ trở nên tốt hơn. Người thầy mỉm cười đáp: khi cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra. Quý ông bà và anh chị em thân mến, khi cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra là một bài học hết sức quý giá về sức mạnh của niềm hy vọng mà người thầy trong câu chuyện bên trên đã truyền lại cho học trò của mình, và cũng là nguồn cảm hứng cho tất cả chúng ta trên hành trình đi tìm sự thành công và hạnh phúc. Cánh cửa là hình ảnh ẩn dụ cho những hoàn cảnh hay những cơ hội mà chúng ta gặp được trong cuộc đời. Gia đình nghèo trong câu chuyện bên trên đã cam chịu sống trong cái nghèo, với con bò là sự bảo đảm duy nhất cho cuộc sống của họ. mãi đến khi con bò đó biến mất. Cánh cửa cuộc sống quanh quẩn bên con bò đó bị đóng lại. Họ mới bắt đầu công việc canh tác ruộng vườn, và cánh cửa cuộc sống mới tươi sáng hơn, sung túc hơn đã mở ra cho họ. Cuộc sống luôn có những điều bất ngờ, nhất là khi sống trong một thế giới mà sự thay đổi đã trở thành một quy luật chính yếu và tất yếu. Nhiều lúc, chúng ta không khỏi rơi vào sự hoang mang và sợ hãi. Chỉ vì một sự cố rủi ro ngoài ý muốn nào đó xảy đến, những công việc làm ăn đang thịnh đạt bị sụp đổ tiêu tan. Những cơ hội đang ở ngay trong tầm tay, hiện rõ trong tầm mắt, phút chốc chợt tan biến theo mây gió. Và những cuộc tình đang nồng nàn thấm thiết, vì những hiểu lầm không được giải gỡ, đã đổ vỡ, chia ly. Những thất bại tan vỡ đó thường đem đến cho chúng ta những cảm xúc đau buồn, tiếc nuối, thậm chí là tự oán trách mình, hoặc đổ lỗi cho số phận và người khác. Tuy nhiên, niềm hy vọng Kitô giáo đem đến cho chúng ta sự xác tín rằng tất cả mọi biến cố thành bại, may rủi xảy đến trong cuộc đời mình đều nằm trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Trên hành trình của đời mình, chúng ta có thể mở cho mình những cánh cửa, và ai đó cũng có thể mở những cánh cửa ra cho chúng ta. Những cánh cửa đó là một tình trạng, một lối sống quen thuộc mà chúng ta không muốn thay đổi, hoặc là những ước mơ, hoài bão mà chúng ta muốn vươn tới. Tuy nhiên, Thiên Chúa lại có toàn quyền đóng lại những cánh cửa đó và mở ra cho chúng ta những cánh cửa khác của sự đổi mới, thánh thiện và tốt lành, để dẫn lối cho chúng ta trên nẻo đường tiến đến gặp được Người. Ước gì mỗi người chúng ta không bao giờ thất vọng và nản lòng khi những cánh cửa của cơ hội và hoàn cảnh sống quen thuộc bị đóng lại, nhưng luôn đong đầy trong cõi lòng mình niềm hy vọng và xác tín rằng Thiên Chúa quan phòng sẽ mở cho chúng ta cánh cửa tốt đẹp nhất. Lạy Chúa, xin ban thêm niềm tin cho chúng con, để ngay cả khi những cánh cửa mà chúng con yêu quý nhất, gắn bó nhất, bị đóng lại vì những lý do nào đó, chúng con vẫn tin tưởng và kiên trì chờ đợi để bước tiếp vào cánh cửa tốt nhất, đẹp nhất mà chính Chúa mở ra cho chúng con. Amen.
Một lời con xin tạ ơn những phúc ân Chúa ban cho. Một lời con xin tạ ơn những tháng năm tràn chứa ân tình.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.